ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, theo yêu cầu của đại đức chủ trì, đề tài pháp hội hôm nay chúng tôi gửi đến các quý Phật tử là phương tiện và cứu cánh. Đây là đề tài vừa mang tính ứng dụng và vừa thể hiện triết lý rất là cao siêu của Phật giáo. Phương tiện có thể hiểu nôm na như là công cụ, mà việc sử dụng nó có thể giúp cho đương sự đạt đến một mục tiêu nhất định nào đó. Hiểu một cách nôm na đó, phương tiện tức là những cách thức, những phương pháp, những hình thức thể hiện, những cách làm, mà từ đó nó phải dẫn đến một mục tiêu nhất định nào đó. Và do đó về bản chất đó, phương tiện là nhân. Nhân thì có nhân chính, nhân phụ, nhân trực tiếp, nhân gián tiếp, nhân đúng và nhân sai. Như vậy để các phương tiện mà chúng ta tham gia thực hiện đó đạt đến các cái kết quả như sự trông đợi, chúng ta phải gieo nhân chân chính, và cái cách thức thực hiện đó phải là đúng phương pháp. Một năm trở lại đây, đại đức trụ trì dầu bận rộn hai Phật sự của giáo hội với tư cách phó thư ký và của hai ngôi chùa, một cái thì ở huyện Thanh Chương, một cái thì ở thành phố Vinh, nhưng mà vẫn nỗ lực tìm bằng mọi cách phối hợp với trưởng ban hộ tự để gây dựng lại cái ngôi chùa sau mấy chục năm bị quên lãng. Đó là những nỗ lực mang tính có phương pháp, có trình tự, và chúng tôi tin chắc rằng là trong thời gian vài tháng tới thôi, bản hiệu chùa Ngu Tử sẽ được chính thức được thừa nhận. Đó là những phương tiện được thể hiện bằng những cái phương pháp rất là cụ thể, mà theo đó đó cái quy trình được phục hồi ngôi chùa tại huyện Thanh Chương nói riêng và tại tỉnh Nghệ nói chung đó sẽ được thành công. Như vậy bỏ qua tính phương pháp, tính trình tự đó, thì các phương tiện mà chúng ta đang thực hiện đó, khó có thể dẫn đến các kết quả được. Cứu kính trong ngữ âm miền Bắc và cứu cánh trong ngữ âm miền Nam là thuật ngữ Phật học để chỉ cho mục đích cuối cùng, mục tiêu cuối cùng, hay nói đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, đó là cái kết quả trong đời. Về bản chất tâm lý đó, khi chúng ta thực hiện một việc gì đó bằng các phương pháp và cách thức cụ thể, tức là chúng ta đang tham gia vào các phương tiện, chúng ta luôn luôn khởi lên một cái kỳ vọng nhất định, đó là đạt được một kết quả. Và kết quả đó đó, đối với người tu học Phật phải là cao quý, có giá trị lợi ích cho mình và cho người thôi. Chúng ta không làm một cái gì đó vô bổ, vô ích. Trong ngữ cảnh phục hồi ngôi chùa Ngu Tử thì các Phật tử đầu đàn nỗ lực hình thành ra một cái ban hộ tự, rồi nối kết với đại đức trụ trì để mong chính quyền của huyện và của tỉnh sớm thừa nhận và phục hoạt các cái hoạt động Phật pháp ở tại ngôi chùa này. Cái đó là cái mục tiêu mà chúng ta đang hướng đến. Như vậy, từ giai đoạn này, tức là cuối năm 2015 cho đến thời điểm chùa trở thành một ngôi già lam trang nghiêm, đầy đủ các tiện ích sinh hoạt cho các Phật tử đó, có thể nó còn kéo dài thêm vài ba năm nữa, vì phục hoạt chỉ là mới cái tên thôi. Mà đời sống tài chính kinh tế ở tại địa phương thì rất khó khăn, cho nên để ra chùa này chắc chắn phải rất là vất vả. Các Phật tử trong ban hộ tự phải rất là vất vả đi vận động những Phật tử có đời sống kinh tế khá hơn, chia sẻ cắt bớt đi những phần chi tiêu của gia đình mình, của bản thân mình, để góp phần phục dựng lại ngôi chùa mà chức năng đạo đức, văn hóa, xã hội và tâm linh của nó là lễ lạc cho trước nhất là chúng ta, rồi con cháu của chúng ta, người thân của chúng ta và cho dân cư ở huyện này. Đó là cái mục tiêu dài mà chúng ta đang hướng đến. Ba năm trước, khi được Thượng tọa Thọ Lạc mời chia sẻ Phật pháp trong tuần lễ văn hóa để đánh dấu sự phục hồi và thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, thì chúng tôi đã được Thượng tọa đưa đi một số địa điểm. Nay trở lại Nghệ An, cũng như là một hai năm trước thì thấy là cứ mỗi lần trở lại thì thấy có niềm vui mới, là bởi vì nhiều thầy, như thầy chủ trì tại chùa đây, nỗ lực rất là tích cực cho cái toàn cảnh của Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An nói chung và cho các ngôi chùa mà thầy có cơ hội phụng sự đó riêng. Và sinh hoạt tu học dưới sự hướng dẫn tâm linh của các vị thầy như vậy đó, chúng ta xem mình là có diễn phúc lớn để từng bước á, theo sự dẫn dắt đó chúng ta đạt được các cái mục đích mà thuật ngữ Phật học gọi là cứu kính. Do vậy, ngay thời điểm này, mặc dù có mái che bằng tôn, sinh hoạt vượt qua được mưa và nắng, chúng ta không nên thỏa mãn và hài lòng với nó, vì nó chỉ là phương tiện thôi. Sau thời gian chúng ta phải tháo dỡ nó lên để làm ra một cái ngôi chùa đúng bản chất một ngôi chùa, đó là cái cứu kính của ngôi tự viện. Và khi ngôi chùa đã thành tựu được rồi đó, chúng ta cũng không dừng lại ở ngôi chùa, vì ngôi chùa mà không có chức năng phụng sự thì ngôi chùa đó cũng trở nên vô bổ, vô ích. Cho nên các Phật tử phải tiếp tục ủng hộ thầy của mình để làm cho các Phật sự ở đây đó được ngày càng phát triển, phụng sự cho nhân sinh, bao gồm các hoạt động văn hóa, các hoạt động xã hội, các hoạt động giáo dục, các hoạt động đạo đức và các hoạt động tâm linh của Phật pháp. Là mỗi Phật tử tại gia đó phải cúng dường cho thầy chủ trì và ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt tu học đó vài giờ một tuần. Ai đã về hưu rồi hoặc đời sống kinh tế gia đình thuận lợi đó, thì chúng ta có thể cúng là nửa buổi một tuần hoặc là một ngày một tuần để đến đóng góp cho cái sự lớn mạnh của ngôi chùa. Như vậy là chúng ta đang tham gia vào, đóng góp vào các phương tiện để cho ngôi chùa trở thành một cái cứu cánh của cư dân ở tại huyện này. Việc làm đó không khó lắm nếu chúng ta biết quản trị thời gian, thu xếp các công việc mà mình đang gánh vác dở dang, để chúng ta góp phần tạo ra một bước ngoặt lịch sử mới cho ngôi chùa ngu tử này được phục hồi. Mối liên hệ giữa phương tiện và cứu kính thuộc về quan hệ nhân và quả. Các phương tiện đó vừa đóng vai trò là nhân và cũng vừa đóng vai trò là duyên. Ví dụ như khi các Phật tử góp công, góp của góp công sức chắc xám để trùng tu lại ngôi chùa được, là chúng ta đang tạo ra thuận duyên cho sự tu học, và cư dân tại đây sẽ thụ hưởng được những giá trị lệ lạc đó. Như vậy phương tiện trong trường hợp này đó đóng vai là duyên, và đó là duyên tốt. Chúng ta cần phải có nhiều con chim đầu đàn như thế, và mỗi con chim đầu đàn đó đó là mời gọi thân quyến của mình, bạn bè của mình, những nhân vật mà mình quen biết hợp đoàn lại trở thành một đàn chim để mang á sức sống đến cái ngôi chùa mà chúng ta đang có cờ sinh hoạt. Như vậy lúc đó đó chúng ta đang nhân bản các cái thuận duyên với tư cách là các phương tiện để cho ngôi chùa sớm được thành tựu. Do đó rộng ra hơn, đối với các loại hình sinh hoạt mà chúng ta tham gia ngoài xã hội và trong gia đình, chúng ta phải phân tích và thấy rõ được đâu là những nỗ lực mang tính phương tiện và đâu là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta hướng đến. Và cũng trên tinh thần đó đó, mình dẫn dắt con em của mình học tập là một phương tiện để chúng ta có được công ăn việc làm, xóa được cái nghèo, cái khó, cái vất vả mà thế hệ cha ông đi trước là gặp phải, như là hậu quả của chiến tranh để lại, như hậu quả của nền kinh tế lạc hậu, như là hệ quả của cái môi trường sống, hoàn cảnh sống mà vào những cái thời điểm đó đó có nỗ lực nhiều hơn cũng không làm đạt được. Rồi trong bây giờ đó nó có nhiều cái thuận duyên về chính sách, có những cái thuận duyên về đầu tư kinh tế của nước ngoài, cho nên các cái phương tiện mà ngày nay đó chúng ta làm đó, nó thành công hơn của 2-3 thập niên trước, trở về trước. Do đó đó chúng ta phải nhắc nhở con em chúng ta là đừng bao giờ dừng lễ phương tiện, mà phải mượn phương tiện của việc học để lập nghiệp, từ lập nghiệp đó, để có cái cơ hội sống tốt, từ cơ hội sống tốt đó, để phục sự gia đình, nhân sinh và rộng hơn lên đất nước. Chứ còn tất cả việc học đó, chỉ đổ dồn cho việc lập nghiệp để kiếm tiền không đó, thì cái cú kính này nó rất là thấp. Do đó ai cũng làm được hết á. Còn cái cú kính để mà phụng sự giải quyết được cái nghèo của gia đình, của họ tộc, rồi giải quyết cái nghèo của đất nước, rồi phát triển đất nước, rồi phụng sự đất nước, phụng sự nhân sinh mới là cái mục tiêu cú kính đích thực đối với người tại gia. Cú kính là trở thành mục tiêu kỳ vọng của chúng ta, và cái mục tiêu kỳ vọng đó đó nó trở thành cái nguồn năng lực thôi thúc mình hướng tới phía trước. Về vấn đề này đó, các quý Phật tử hình dung giống như là con lạc đà hay là con ngựa, nói chung là cái con vật được treo ở trước cái mõm của nó đó những thực phẩm mà nó rất thích ăn. Chẳng hạn đối với loài ngựa đi, là các hạt mã mạch. Còn loài lừa đó là bó lúa nặng thơm. Cái khoảng cách đặt đó trước cái mỏ của nó là cố định, do ngửi cái mùi của cái thực phẩm đang đặt ở trước mặt, mà cái con vật này nó phát khởi ra một cái động lực, cái động cơ, đó là phải đi tới phía trước để ăn được cái thực phẩm này. Mặc dù cái nhận thức giới hạn của nó là không cảm nhận được rằng cái khoảng cách đó là cố định, nhưng mà vì cái khao khát là ăn được nó, cái động cơ được hưởng thụ được nó, mà các con vật đi tới phía trước. Càng đi tới phía trước dưới sự dẫn dắt của cái người ngồi trên lưng nó, cuối cùng đó, con vật đã đưa chủ nhân của nó và các vật dụng được chuyên chở ở trên chiếc xe của nó đó đi tới được cái đích điểm mà người chủ nó mong đợi. Thì đây là cái câu chuyện ẩn dụ ở trong kinh Phật để kêu gọi tất cả chúng ta đó cần phải định hướng mình một mục tiêu cứu kính và phải thực hiện nó bằng các cái phương tiện. Con ngựa, lạc đà và các con vật kéo xe đó đều là các phương tiện, mà mục tiêu của người chủ đó là chuyên chở các hàng hóa, hành lý đến đích điểm mà chủ nhân nó trông đợi. Chủ nhân của chúng đã phải dùng phương tiện, đó là đặt các cái vật thực hấp dẫn đối với chúng để kích thích chúng. Vì cái động cơ mà người ta muốn hưởng được đó sẽ tạo ra cái chất đẩy, hay là cái sự lên như có tinh thần để cho các con vật này nè đi tới phía trước, thực hiện các mục tiêu cao quý. Cho nên là trong kiếp người đó, chúng ta phải có những lý tưởng, lý tưởng xa, lý tưởng vừa, lý tưởng gần, đi từng bước để thực hiện được. Và để thực hiện được đó, chúng ta phải tạo ra các phương tiện, giống như là chủ nhân của con lừa, con ngựa đặt các vật thực, chất mỏm của chúng để kích thích chúng. Đó là cái khéo léo, khôn ngoan, linh hoạt và sáng suốt. Như vậy, phương tiện nào được sử dụng một cách khéo léo, bằng một cái trí khôn ngoan, có những mục tiêu rõ ràng, thì các phương tiện đó sẽ dễ dàng dẫn đến sự thành tựu của cứu cánh. Như vậy, cứu cánh đó chính là mục tiêu được chúng ta kỳ vọng, còn phương tiện là những cách thức mà chúng ta đang nỗ lực làm. Như vậy, cái khoảng cách từ phương tiện đến cứu cánh ngắn hay là dài lệ thuộc vào phương pháp được chúng ta thực hiện thôi. Nếu phương pháp thực hiện là đúng, các nỗ lực đó là kiên trì, sự hợp lực đó là chủ trương, thì lúc đó đó mỗi một cái nỗ lực mang tính phương tiện này sẽ chắc chắn góp phần tạo ra sự cứu cánh, tạo ra sự thành công thôi. Gắn kết vào cái bối cảnh phục hưng ngôi chùa Ngô Tử tại huyện Thanh Chương, nếu mỗi một Phật tử đó đều đóng một vai trò công cụ và phương tiện kêu gọi mọi người cùng tham gia trùng tu ngôi chùa, thì sự thành tựu của chùa là chắc chắn là được diễn ra. Và rất mong các quý Phật tử hướng đến cái tinh thần cao quý này. Những người có năng lực đó, thì nên tình nguyện trở thành con chim đầu đàn để mời gọi những người thân của mình tham gia. Và mỗi người nên có một cái con heo công đức. Mỗi khi đi chợ búa hay là mua bán cái gì đó mà còn lại những cái tiền lẻ đó, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, thay vì quý bà đã có thói quen là mua bánh kẹo cho con cháu mình ăn, sau thời gian thì chúng rụng sạch hàng tiền đạo thì hãy bỏ vào ống heo công đức đó. Còn quý ông á, lúc nào mà nghiện rượu hay là nghiện hút thuốc vân vân á, thì ngưng cái đó lại, lấy những cái tiền mà mình dự kiến là thỏa mãn cho những cái thói quen này đó, bỏ vào trong ống heo vài tháng đó, đem tới cúng dường cho sư phụ của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ góp phần tạo ra cái công trình phục hồi chùa rất là nhanh. Nếu quý vị thấy việc làm đó là có thể thực hiện được trong tầm tay của mình, và việc làm đó mang lại cho chúng ta niềm vui hạnh phúc và nụ cười đó, xin vị dâng cao tràng vỗ tay để cam kết. Điều hai, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Đó là một câu ngạn ngữ của Pháp. Câu ngạn ngữ này có nội dung phê phán và là diễn đạt cái cách thức mà một số người đó trong đời đã bất chấp hết tất cả mọi phương pháp, thậm chí là những thủ đoạn xấu, phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, thậm chí rất là xấu xa và đê tiện, nhằm đạt được một mục tiêu nào đó. Và nói rằng là cái mục tiêu cuối cùng đạt được đó chính là cái điều có thể giải thích được tại sao họ chấp nhận và chọn các cái phương pháp, tức là những cái phương tiện đã làm, và họ không xem những cái phương pháp và xấu, những cái phương tiện xấu đó là đáng bị lên án. Các nhà chính trị thỉnh thoảng có thể sử dụng cứu kính để biện minh cho phương tiện, bất chấp mọi thủ đoạn, miễn họ đạt được cái mục tiêu trong tầm tay thôi. Và đôi khi nước đó dễ dẫn đến là tình trạng lợi ích nhóm đó. Lợi ích nhóm tức là lợi ích cho một thiểu số, và thiểu số đó khi được lợi đó thì cái quyền lợi của toàn quốc á bị tổn thất, đất nước bị trì trệ cái phát triển, và đời sống người dân đó gặp rất nhiều các khó khăn. Trong tổ chức nào, dầu là của nhà nước, của xã hội, của tôn giáo hay của dân sự, mà có nhiều con người có khuynh hướng cứu kính biện minh cho phương tiện đó, thì ở tổ chức đó nó gặp rất nhiều các trở ngại và nghịch cảnh. Bởi vì khi người ta đã bất chấp mà mọi thủ đoạn để hướng đến một cái mục tiêu, đạt được một kết quả nào đó đó, thì chúng ta những người cộng sự có thể trở thành nạn nhân. Và để giải quyết những vấn đề như thế đó thì nó va vấp rất là nhiều, nó gặp nhiều rất nhiều các trở ngại. Có một số phạm nhân đó, khi ngồi gỡ lịch ở nhà tù, được các nhà báo phỏng vấn đó, là tại sao anh vướng vào cái con đường trộm cắp, lừa đảo, thì có nhiều người rất thật tình khi trả lời thế này nè: tôi nhìn thấy đó, không phải chỉ có gia đình tôi mà rất nhiều gia đình bạn bè tôi lâm vào cái cảnh nghèo túng, không có công việc làm, ngồi để tìm việc đó thì không ra, nỗ lực đó, đi tìm việc tôi cũng không có, ngồi không á thì có đứa là chết. Cho nên á tôi mới nghĩ được cái cách đó là đi trộm cắp, rồi lấy cái thành quả của sự trộm cắp này đó san sẻ cho cha tôi, mẹ tôi, người thân của tôi đang ở trong cái lứa tuổi gọi là bất lực, không còn sức để lao động nữa. Mà cái trợ cấp nhà nước á về an sinh xã hội thì quá thấp, hầu như là không có. Như vậy tôi sẵn sàng chấp nhận nỗi khổ niềm đau bị tù tội nếu bị phát hiện, để tôi giúp cho người thân của tôi vượt qua những khó khăn nhất định. Lối suy nghĩ đó và hành động đó được gọi là cứu kính biện minh cho phương tiện. Động cơ trong tình huống này là tốt, là giúp cho người thân mình, giúp cho bạn bè của mình. Và thậm chí nhiều người ta trộm cướp xong rồi ta san sẻ cái sở hữu tài sản đó cho những người bất hạnh và cái may mắn hơn. Chẳng hạn như trường hợp của tướng cướp Bạch Hải Đường trước năm 1975 tại Việt Nam. Nhưng mà hành động đó không thể nào được chấp nhận bởi luật pháp, không thể được chấp nhận bởi xã hội, không thể được chấp nhận bởi luật nhân quả. Do đó các biện minh theo kiểu cứu kính giải thích cho các hành động không thể được chấp nhận. Hoặc những nhóm Hồi giáo cực đoan, bao gồm nhóm Al-Qaeda do Osama Bin Laden lãnh đạo, hoặc là nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, tạo ra chủ nghĩa khủng bố khắp toàn cầu. Và họ lý giải với những người tham gia khủng bố rằng đó, kẻ thù của họ cũng chính là kẻ thù của Hồi giáo. Và theo họ đó, Hoa Kỳ và những nước liên minh của Hoa Kỳ đó là kẻ thù. Cho nên đó, ai làm thương tổn các cái quyền lợi của Hoa Kỳ và liên minh của Hoa Kỳ đó, được xem đó là đang làm tốt cho cái chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan này. Họ lý giải làm như thế tức là đưa cái vai trò của Hồi giáo lên cao. họ mới kích động được, mời gọi được những thành phần bạo lực, bạo động, cuồng tính tham gia vào để chế tạo ra các cái cuộc chiến tranh khủng bố khắp nơi. Và họ giết người một cách rất là tàn nhẫn, như các kênh truyền hình, radio, internet phổ biến rộng rãi trong vòng mấy năm qua. Họ nhân danh Đấng Ai La để làm, họ nhân danh Đề Cao Hồi Giáo để làm. Và những cái cú kính đó nó không thể nào biện minh được về phương diện luật pháp, đạo đức, xã hội và về các phương diện còn lại. Cho nên ở phần lớn các tình huống, chúng ta không thể lấy và không thể chấp nhận cú kính biện minh cho phương tiện. Nếu các cái phương tiện thực hiện này đó là nó không phù hợp với đạo đức, không phù hợp với luật pháp. Theo Đức Phật đó, để đạt được một kết quả chúng ta có rất nhiều cách thức để thực hiện. Chúng ta hãy tự đặt ra cái câu hỏi: tại sao tôi hoặc chúng tôi không chọn lựa các cách thức tốt lành để đạt được một cái kết quả cao quý mà phải dùng các cái phương pháp thủ đoạn mà vốn nó là gọi là cấm kỵ trong luật pháp? Thì lúc đó đó chúng ta sẽ vẫy tay chào được với những cái cách biện hộ mà lý lẽ của nó rất khó được chấp nhận. Có rất nhiều người làm phạm pháp để có những đồng tiền bắt chứng, sau đó đi làm các cái hoạt động từ thiện để cầu công đức và phước báo. Cái đó không thể chấp nhận được. Nên nó cũng giống như là một cái bàn tay đó nhuốm đen bể tội lỗi, thì sau đó bàn tay còn lại đó để đi làm các việc công đức và phước báo. Và nhiều người đó ngây ngơ nghĩ rằng đó, tôi phải làm như thế này đó thì tội lỗi mà tôi đã tạo ra nó sẽ được kết thúc. Dĩ nhiên về cái quả nó có tác động phụ trừ đó, nhưng thà rằng là cả hai tay chúng ta không làm một tội lỗi gì còn hơn là một bàn tay nhúng vô tội lỗi rồi bàn tay còn lại đi làm phước. Tại sao chúng ta không biết dùng cả hai bàn tay để làm phước mà phải một bàn tay nhúng ở trong cái bóng đen, một bàn tay để cho ánh sáng, một bàn tay nhúng ở trong ác, một bàn tay đó là dướng tới vươn tới cái thiện? Đó là cái hành động nó không được toàn thiện. Do đó người tu học theo Phật đó, thà chấp nhận chậm vào một chút hay là ít vào một chút mà chúng ta không bị vướng kẹt vào luật pháp, để chúng ta có được cái kết quả bình an, hạnh phúc, an vui, để tạo ra được cái chất lượng cuộc sống tốt lành. Người phạm pháp theo Đức Phật đó, thì tối nằm ngủ không thể nào yên được, lương tâm sẽ phê phán mình, sẽ xử phạt mình, sẽ hành hạ mình. Rồi đó là chưa nói đến các cái hậu quả trong tương lai đó phải gánh chịu. Chúng ta có thể bằng sự khôn khéo, bằng ô dù, bằng bao che, qua mặt và lũng đoạn luật pháp tạm thời, nhưng chúng ta không thể làm được việc đó trọn cuộc đời này. Cứ nhớ đến cái vụ án của Nam Cam thì sẽ thấy Nam Cam mua chuộc luôn cả Thứ trưởng Bộ Công an, mua chuộc luôn Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, mua chuộc rất nhiều công an viên để hoạt động phạm pháp, tổ chức các sòng bài, rồi hoạt động xã hội đen, xã hội nằm, đâm thuê, chém mướn, rất là rùng rợn. Cuối cùng rồi Bộ Công an phải cử người vô để thanh trực, và cuối cùng ông ấy đã bị xử tử. Thứ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Sở Công an, các công an viên bao che để ăn chung ăn rượu với Nam Cam cũng đã bị gọi là mất chức, thân bại danh liệt ở trong trụ đài. Do đó đó, những cái phương pháp mà xấu á, rồi khi thực hiện chúng ta lấy cái kết quả cú cánh để biện minh cho nó, không thể chấp nhận được về phương diện luật pháp và đạo đức. Cho nên là người tu học Phật sẽ không chấp nhận các hình thức cú kính biện minh cho phương tiện. Và phải nhớ điều đó. Cho nên là khi nỗ lực làm một việc thiện sự hay là lập một cái doanh nghiệp nào đó, chúng ta phải đi bằng các cái nhân chân chính, bằng các cái duyên chân chính, bằng các hỗ trợ chân chính, để chúng ta có được cái kết quả chân chính. Và kết quả đó mới thật sự là kết quả bền vững. Hiện nay trong xã hội Việt Nam đó, có một khuynh hướng sống mà người ta tạm gọi là hy sinh đề bố, củng cố đề bố. Cái đó là một dạng của cứu kính biện minh cho phương tiện. Tôi dùng từ hy sinh mà, tức là người cha hay là người mẹ đó sẵn sàng phạm pháp để sở hữu một cái khối tiền thật lớn, cải thiện cái đời sống xã hội gia đình cho họ tộc của mình, thậm chí là vài chục người, vài trăm người. Nếu luật pháp phát hiện ra, chừng lắm người này ở tù hay là chung thân, và là tuyên án tử hình là hết rồi. Đa khi đó, mấy chục người còn lại được sống hạnh phúc, giàu sang phú quý, họ xem đó là một sự hy sinh rất có ý nghĩa. Hy sinh đời bố mà, củng cố đời con. Lối nhận thức sai lệch này đó, phần lớn là phát xuất từ cái một cái nhận thức sai lầm khác, đó là chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Người thiện và kẻ ác giống nhau. Phật giáo gọi đó là đoạn kiến, tức là nhận thức thiển cận, nhận thức kết thúc không có nhân quả, nhận thức không thừa nhận có kiếp sau. Từ đó người ta đánh mất trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi luật pháp, xã hội và dân sự của mình. Nhưng mà không ngờ rằng là các hành vi đó sau khi được làm nó không kết thúc, nó tiếp tục có những cái ảnh hưởng hoặc tốt hoặc xấu cho mình, cho người thân và cho xã hội xung quanh. Cho nên là trước nhất cái nhận thức này phải được điều chỉnh ở chỗ đó, phải tin rằng tái sanh kiếp sau là có thật. Sau khi chết đó, trung bình 10 tháng chúng ta có mặt với tư cách là một cô cậu bé mới. Nghĩa là sau khi chết đó, vài ba giây chúng ta đã tái sinh rồi. Trễ nhất là 49 ngày chúng ta đã tái sinh, tiếp tục là con người. Nếu nghiệp nhân chúng ta đã gieo tạo ở cái cấp độ trung bình là chúng ta đã đủ tư cách tái sanh, tiếp tục là con người rồi. Mức độ trung bình có nghĩa là không làm ác, không phạm pháp. Nếu lỡ có làm ác, làm phạm pháp thì hối hận, sửa đổi, làm mới để chuyển nghiệp. Chưa cần làm thiện là đã đủ tiêu chuẩn tái sanh làm con người rồi. Còn nếu làm thiện, làm các Phật sự giúp cho được nhiều người đó, thì cái cơ hội tái sanh làm người đó là chắc chắn 1000%, không có khó. Cho nên chúng ta phải điều chỉnh nhận thức và khẳng định là tôi chẳng cần phải hy sinh đề bố gì hết, mà phải là củng cố đề bố, củng cố bằng công đức, bằng phước báo, bằng thiện sự, bằng Phật sự, để giúp đỡ cho các thế hệ về sau này. Đó là chúng ta có tâm nhìn xa, hiểu biết rộng, tin vào nhân quả và kiếp sau, để cái đầu tư phương tiện của chúng ta cho con cháu và họ tộc của mình đó, nó mang tính rất là vững chắc. Điều ba, phương tiện hỗ trợ cho cứu cánh. Trong phần đầu chúng tôi đã đề cập đến về bản chất đó, mỗi một phương tiện là những nhân và là duyên, và cứu kính là kết quả. Cho nên người tu học Phật cần phải thấy rằng là khi mà mình nỗ lực làm một phương tiện nào đó đó, thì chúng ta phải nhắm đến việc tạo ra những cái kết quả tích cực. Người làm được như thế đó sẽ không phải nuối tiếc về sau này, không phải hối hận về sau này, vì những gì chúng ta cần làm là làm đúng với quy trình của nhân quả, không có sai lệch đi. Mà nhân quả đó là cái quy luật chi phối tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong đời, Cho nên khi nỗ lực làm cái gì đó là chúng ta phải biến nó trở thành một công cụ tốt, một phương pháp tốt, một hỗ trợ tốt cho các cú kính. Chúng ta hãy thử suy gẫm các cái ẩn dụ trong kinh Phật như sau. A. Ngón tay chỉ mặt trăng. Đó là ẩn dụ triết học ở trong kinh Viên Giác. Ngón tay đó là một cái công cụ mà người có hai mắt đó sẽ dùng nó để định hướng, giúp cho những người được hướng dẫn đó nêu vào cái định hướng ngón tay này để nhìn về một cái mục tiêu chung. Chẳng hạn mục tiêu chung đó là mặt trăng. Người hướng dẫn sẽ mô tả như sau: mặt trăng đó đang nằm ở vị trí phía tay phải của tôi. Thì nếu quý vị đang ngồi đối diện với cái người hướng dẫn á, thì nó phải được hiểu là ở phía tay trái của quý vị. Như vậy cái ngón tay được sử dụng thành một cái công cụ, một cái phương tiện để định hướng cái phương vị của mặt trăng. Và định hướng này đó rất là quan trọng. Cái ngón tay đó có thể được hiểu giống như là bản đồ để định hướng đường đi với người bộ hành, là hệ thống navi để định hướng các loại xe hơi, là la bàn để định hướng các loại thuyền bè ở trên biển khơi, là hệ thống điều khiển từ xa đối với hệ thống máy bay ở trên bầu trời. Nói một cách khác đó là để đạt được các cái mục tiêu hướng đến một cái gì đó đó, chúng ta đều có những cái đường đi hết. Đường đi trên hư không thì gọi là quỹ đạo bay hay là đường bay. Đường đi trên mặt đất là những con đường nhựa, hoặc là đường bê tông, hoặc là đường làng, hoặc là đường đất. Nó có hết, có điều là chúng ta tìm ra được nó hay không thôi. Như vậy dựa vào những cái hỗ trợ phương tiện của cái sự chỉ dẫn này mà một người bộ hành hay là một hành khách đó đi từ cái điểm xuất phát, dần dà đạt đến được cái mục tiêu mà mình cần hướng về. Cho nên cái ngón tay nó trở nên rất quan trọng cho sự định hướng chỉ dẫn. Mặt trăng được kinh Viên Giác sử dụng để chỉ cho chân lý tuyệt đối mà những người tu học Phật hướng về. Mặt trăng đó tượng trưng cho ánh sáng, ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ đó là mục tiêu cao nhất, và trong ngữ cảnh này nó được hiểu là tri kiến Phật, tức là tuệ giác của Đức Phật, tuệ giác làm Phật. Đó là loại trí tuệ cao nhất mà tất cả những người tu dù là xuất gia hay tại gia nỗ lực trải qua nhiều kiếp sống để đạt được trong tầm tay của mình. Còn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật khẳng định đó là tất cả mọi người, rộng hơn nữa là mọi chúng sinh có tình thức đều có tiềm năng trở thành Phật trong tương lai. Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Cái chữ là Phật sẽ thành đó chỉ cho cái tiềm năng sẽ diễn ra ở trong nhiều kiếp sống ở phía trước. Từ một cái tiềm năng để trở thành hiện thực đó, nó đòi hỏi đến cái quá trình thực hiện của chúng ta. Nhưng mà nó phải nhờ vào sự chỉ dẫn của Đức Phật. Chỉ dẫn Đức Phật đây là một cái khẳng định rất là dứt khoát và rõ ràng: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy Phật đó, là nó thuộc về thì quá khứ và thì hiện tại. Còn chúng ta đó là Phật của thì tương lai. Đó là cái ngón tay chỉ rất là rõ về cái định hướng xuyên suốt qua tính thời gian. Cái định hướng này rất là cần thiết. Khi các bà mẹ và những ông bố đó cho đứa con mình đó, ở tuổi lên ba vào lớp học mẫu giáo, thì chúng ta đang chỉ cho các cháu đến một cái tương lai là đọc được chữ. Cái mặt trăng của các cháu trong tưởng này là cái chữ viết, đọc được cái mặt chữ, rồi sau đó hiểu được ý nghĩa của chữ, rồi sau đó hiểu được cái văn phạm của chữ, sau đó hiểu được các cái nội dung được diễn đạt trong từng câu, rồi những ý tưởng để phục vụ cho truyền thông trong ngôn ngữ của con người với con người, để đạt được các cái mục tiêu cao hơn thông qua sự truyền thông này. Nghĩa là đó, hàng ngày chúng ta đang là cái công việc của việc chỉ ngó tay để dẫn dắt con em của chúng ta, các là đi sao chúng ta đạt được cái mặt trăng, nhưng mà chúng ta không để ý đến đâu. Còn Đức Phật nói rõ hơn cái hình ảnh ngón tay đó là cái mà chúng ta phải có trách nhiệm để chỉ dẫn, không được bỏ sẻ về tri thức. Có kiến thức chúng ta phải san sẻ với mọi người. Còn người đời thiển cận thì ta thường nói như thế này nè: cho tiền chúng ta không cho nghề, mà cho nghề là cho kiến thức. Thế nhưng người ta sợ cho kiến thức đó, thì người đó tiếp thu được giỏi hơn mình thì mình mất cơ hội nghề nghiệp. Nói như thế là không đúng. Ở trong kinh Duy Ma Cật đó, Đức Phật đưa ra cái ảnh dụ từ một cái ngọn đèn gốc, đó là đèn cầy hay là đèn đuốc đi, ta mồi ra hàng trăm đèn cầy và hàng trăm cây đuốc. Khi á, hàng trăm cái đèn cầy và đuốc mới này được phát sáng, thì không vì thế mà cái ngọn đuốc đầu, cái đèn cầy đầu này nó bị tắt đi. Nó đâu có tắt đâu, nó vẫn tiếp tục chói sáng đó. Như vậy khi kiến thức chúng ta được chia sẻ qua giáo dục, qua kinh nghiệm, thì cái kiến thức gốc này nó không mất đi, các kiến thức nhân bản nó được phát sinh. Chúng ta là Phật tử phải hướng dẫn mọi người cùng nỗ lực làm cái công việc mồi đèn này, truyền đèn, mồi ánh sáng, truyền ánh sáng, mồi trí tuệ, truyền trí tuệ. Chúng ta đang làm cho cái ngón tay chỉ đường đó nó được nhân bản rộng ra, để mọi người có thể nhìn thấy được mặt trăng, tức là thấy được chân lý, trải nghiệm được chân lý và chứng đắc được chân lý. Từ năm 2007, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương đó đã đồng thuận cho Ban Hoằng pháp Trung ương mở những cái lớp đào tạo ngắn hạn Hoằng pháp viên cư sĩ, để giúp cho các vị cư sĩ tại gia như các quý vị tại đây trở thành là những ngón tay để chỉ cái mặt trăng chân lý của đạo Phật cho các Phật tử tại gia. Nếu chúng ta không làm việc này đó một cách có hiệu quả đó, thì Phật giáo rất khó có thể tiếp tục phục sự nhân sinh một cách có hiệu quả. Vì hiện nay trên toàn nước chúng ta đã có 47.000 tăng ni trên tổng số 90 triệu dân đó, con số đó quá khiêm tốn. Trong số đó chúng ta có 10.000 tăng ni là người Khmer, tức là gốc Campuchia đó. Chứ là còn lại chỉ có 37.000 tăng ni dân tộc Kinh đó. Nếu mà chúng ta bổ đồng lấy con số 37 triệu chia cho, xin lỗi, 37.000 mà chia cho 90 triệu đó, gần như đó là một người tu sĩ đó phải phụng sự cho mấy chục ngàn người Phật tử. Trên thực tế thì cho đến thời điểm năm 2015 này đó, toàn quốc Việt Nam thì mới có 16.700 mấy chục ngôi chùa đó. Như vậy chỉ có 16.700 mấy chục địa điểm để phụng sự nhân sinh đó. Đó là chưa nói cái tình trạng ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, một thầy phải phụng sự đến 3-4 ngôi chùa, cái thời gian phụng sự sẽ không đầy đủ được. Còn ở miền Nam đó thì có nhiều chùa đó 100 tăng ni, 200 tăng ni, 50 tăng ni, 30 tăng ni, thì các Phật sự ở các chùa đó cũng có một số tu sĩ phụng sự đó, gánh vác đó. Bởi vì ví dụ một tuần là có thuyết giảng 3 lần thì chúng có 3 tu sĩ phụ trách, thì số còn lại đâu có cơ hội để phụ sách. Cho nên nó dẫn đến tình trạng đó, chỗ thì quá dư, chỗ thì quá thiếu, và nó dẫn đến một hệ quả là 90 triệu dân người Việt Nam sẽ không đủ các tu sĩ để phụng sự cho họ qua các khóa lễ, qua các hoạt động Phật sự, qua các buổi thuyết giảng, qua các khóa tu, dần dần. Do đó các Phật tử thời gian phải tinh nguyện làm quan pháp viên, để chúng ta trở thành các ngón tay nối dài của các Đức Phật cho người thân của mình, cho bạn bè của mình, cho làng xã của mình, cho ở những nơi mà mình đang làm việc, để cho những người đó đó có cơ hội thấy được mặt trăng chân lý của Đức Phật. Vì kể từ khi làm Phật tử, chúng ta cảm thấy mình rất hạnh phúc, cuộc đời mình đã thay đổi rất là ngoạn mục và tích cực. Chúng ta không nên gọi là thụ hưởng cái an lạc hạnh phúc đó riêng mình, chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ nó, phổ biến nó, truyền bá nó. Và do đó mỗi người phải trở thành ngón tay để chỉ mặt trăng. Mỗi ngón tay là phương tiện, và mặt trăng á là cố kính, tức là chân lý. Và thầy khuyên các Phật tử đó tình nguyện và phát nguyện như thế này: mỗi tháng tôi phải độ được một người, bắt đầu từ người thân, từ bạn bè, từ những người cộng sự của mình trở thành Phật tử. Còn ai khá hơn đó, một tháng tôi phải độ và dẫn dắt được 2 người đến chùa. Như vậy cái ngón tay của chúng ta đó trở thành các phương tiện rất hữu dụng, rất hữu hiệu, để cho ít nhất là 1 người đến 2 người thấy được chân lý của Đức Phật. Thay vì đó 30-40 Phật tử tập trung vào hộ niệm cho một người sắp chết, hoặc hộ niệm cho một người đã chết, chúng ta chỉ độ được con người, người ở cuối đời, người đã chết, không lợi ích nữa. Chỉ cần một thầy hoặc là một Phật tử, hoặc một vài Phật tử là hộ niệm đủ đủ rồi, không cần quá nhiều. Tất cả chúng ta tổ ra đi khắp nơi để dẫn dắt những người còn sống ở tuổi thiếu niên, ở tuổi thanh niên, ở tuổi trung niên, ở tuổi lão niên. Và gồm có những cái thành phần chính trị, thành phần kinh doanh, thành phần trí thức, thành phần giới trẻ và các thành phần còn lại, để cho họ thấy được mặt trăng chân lý của Đức Phật. Phải nỗ lực làm việc đó, không làm là uổng lắm. Vì chúng ta không được quyền trải nghiệm chân lý độc quyền một mình, chúng ta phải chia sẻ nó với những người khác. Đó là trách nhiệm đạo đức của chúng ta. B, thuyền bè và bờ bên kia. Trong kinh Kim Cương và kinh Người Bắt Rắn thuộc kinh Trung Bộ có đề cập đến ẩn dụ giống như chiếc bè đưa người qua sông. Chiếc bè là một phương tiện mà bất kỳ ai ngồi hoặc đứng trên đó đều có cơ hội qua đến bờ bên kia. Bờ bên kia đó là cái cứu kính mà chúng ta trông đợi, chúng ta hướng về. Sau năm 75 ở miền Nam, năm 54 ở Bắc Trung Bộ, năm 45 ở miền Bắc, rất nhiều người Việt Nam đã chọn con đường vượt biên bằng tàu bè rất là giản đơn, tàu đánh cá thôi. Và cũng bằng các phương tiện đơn giản thô sơ, thập tử nhất sinh này đó, hiện nay đó khắp thế giới, Việt Nam đã có được khoảng trên dưới 4 triệu dân đang sinh sống. Ở trong nước là 90 triệu. Và cũng bằng các con đường phương tiện đơn giản thô sơ và liều lĩnh đó đó, chúng ta đã có được hàng ngàn tăng ni đang làm Phật sự cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Và trong suốt 50 niên qua đó, họ đã xây dựng được khoảng 450 ngôi chùa ở châu Mỹ, châu Âu, châu Úc. Riêng châu Phi thì Việt Nam mình chưa xây một ngôi chùa nào. Vì cái cộng đồng di dân á, lập nghiệp ở phương Tây đó, thì Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc rồi. Và số lượng chùa mà Việt Nam xây dựng ở hải ngoại đó nhiều hơn cả Trung Quốc. Như vậy vượt biên là một phương tiện, mà cái cú kính của nó đó, đối với những người vượt biên là gì? Là tìm kiếm một cái cơ hội sống mới, một mảnh đất hứa mới, để cải thiện cái khó khăn về tài chính kinh tế. Vì lúc mà đất nước Việt Nam được độc lập do Mỹ thù hận cấm vận Việt Nam, Việt Nam bị bế quan tỏa cảnh với thế giới, trở thành một trong những nước lạc hậu nhất, nghèo hèn nhất trên thế giới. Cho nên rất nhiều người đã phải chấp nhận cái rủi ro thập tử nhất sinh để tìm lấy mảnh đất sống. Còn hiện nay đó, nội chiến ở Syria và một số nước Trung Đông đó đã làm cho rất nhiều người đó chọn giải pháp giống như Việt Nam trước đây, đó là vượt biên bằng con đường tàu bè rất đơn giản. Cho đến thời điểm hiện nay là trên 1.500 người đã bỏ mạng này, bằng con đường vượt biên, và họ đã tràn sang châu Âu. Riêng năm 2015 này không đó, là vào nước Đức là gần 1 triệu người, và các quốc gia khác là đang bị khủng hoảng di dân. Châu Âu đang rơi vào khủng hoảng di dân trầm trọng bởi các cuộc nội chiến ở các quốc gia Trung Đông. Người ta đã dùng cái phương tiện thuyền để đi vượt biên mà, bởi vì hải quân không đủ sức để mà ngăn cản được. Còn đi bằng đường bộ dễ bị phát hiện, đi đường máy bay là không có cửa vì không có hộ chiếu, đi xin lỗi không có visa nhập cảnh. Còn đi đường biển á, là qua rất nhanh. Sau đó đó, ở châu Âu á, là vì nó không còn biên giới nữa, 20 mấy quốc gia tham gia vào Liên minh châu Âu á, là xóa biên giới. Cho nên là chỉ cần có mặt ở trên một nước này là có thể đi được những nước còn lại, ít nhất là 20 nước còn lại. Cái cuộc khủng hoảng đó đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và an ninh của châu Âu thêm ít nhất là 2-3 thập niên nữa. Đó là cái phương tiện để dẫn đến một cái cơ hội cứu kính nào đó. Và ở đây đó là cái bình ổn khỏi chiến tranh, hoặc là cái thuận lợi về kinh tế để xóa đi cái nghèo, cái bất hạnh. Bờ bên kia đối với các di dân về kinh tế đó, đó là đời sống kinh tế, cái sự thoải mái về tự do để có được một đời sống hạnh phúc an lành. Phật giáo dùng hình ảnh của chiếc thuyền để chỉ cho các phương tiện rất cần thiết và hữu hiệu, và khích lệ những người tu hành mong mỏi các hạnh phúc có mặt với cuộc đời của mình đó, hãy ngồi lên nó và nỗ lực chèo nó để qua đến bờ bên kia. Và bờ bên kia tượng trưng cho niết bàn, cực lạc, giải thoát khỏi toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Chứ là nên nhớ đó, không phải bỗng dưng ngồi trên chiếc thuyền là mình đến được bờ bên kia đâu. Ở trong chúng ta đây, ai đã xem bộ phim Titanic đập giơ tay lên. Phật lớn chưa xem hả? Có hai bà Phật tử trẻ thôi. Đây là một cái bộ phim tình cảm lãng mạn dựa vào cái câu chuyện có thật trong lịch sử, cái tay dài 100 năm, cái đều đúng 100 năm. Thì lúc đó anh đã sản xuất ra một chiếc tàu rất là lớn và đưa những người giàu và trung lưu trở lên đi du lịch khắp thế giới bằng con đường biển vào những ngày giống như Noel như bây giờ này. Thì chiếc tàu nó va phải cái tảng băng ngầm á, làm cho chìm thuyền. Trên đó nó có gần 2.000 người, toàn là những người giàu có thôi, cũng có một số người nghèo bằng chỉ những chiếc vé vớt lên được chiếc tàu đó. Họ phải vật vã đấu tranh với cái chết để giành sự sống. Cuối cùng chỉ có một thiểu số sống nhờ được đưa lên cho những chiếc thuyền nhỏ đi vào bờ thôi, còn 90 mấy% là chết trong băng giá. Như vậy đó, mặc dù thuyền trưởng nè và mấy trăm thuyền viên nỗ lực á, là làm sao để cứu sống được những người này, nhưng mà cuối cùng thì vẫn để dẫn đến cái chết. Họ có la bàn, họ có hết tất cả mọi thứ, nhưng mà băng ngầm nằm dưới lòng biển thì làm sao họ phát hiện ra. Như vậy đó, đã có thuyền bè rồi, đã nỗ lực đúng phương pháp rồi, đi có la bàn đúng rồi, mà đôi lúc còn gặp rủi ro sự cố không đến được bờ bên kia. 50% di dân Việt Nam bằng con đường vượt biên biển đó, đã bỏ mạng làm mồi cho cá. Số lượng đó là phải 2 triệu mấy người. Người chỉ có 50% thành công thôi. Cái rủi ro khi chúng ta đã có ngồi ở trên thuyền rồi vẫn có. Hàng năm ở Việt Nam mình là có khoảng 9.000 người bỏ mạng bởi tai nạn giao thông. Tức là họ xuất phát từ nhà của họ đi đến một cái địa điểm nào đó, họ xuất phát ngồi trên xe, xe Honda, xe hơi hay xe bếp hay xe lửa. Địa điểm mà họ muốn đến đó là cái cú kính, các phương tiện đã có sẵn rồi, nhưng mà họ đã không đến được vì họ bị tai nạn là chết. Do người lái xe uống rượu, do người lái xe bất cẩn, rồi người lái xe vấp phải những cái sự cố xe về kỹ thuật và nhiều cái trục trặc khác. Cho nên không phải cứ ngồi là đến được cái kết quả bờ bên kia đâu. Do đó hình ảnh chiếc thuyền nó gọi gợi chúng ta là gì? Chỉ là một cái phương tiện tốt thôi. Chúng ta phải có là thuyền trưởng tốt, phải có các thuyền viên giỏi, phải có các cái tiện ích ở trên thuyền, phải nỗ lực cùng chèo thuyền, phải cùng giữ gìn chiếc thuyền đó để chiếc thuyền đó không bị lủng, không bị lật, không bị hư, thì chúng ta mới đến được cái cú kính của bờ bên kia được. Thì các Phật tử cũng phải hiểu là trong quá trình tu á, chúng ta không nên dừng lại ở cái cầu nguyện và hồi hướng công đức. Phần lớn những Phật tử mới bắt đầu vào chùa đó là chúng ta chỉ cầu nguyện phát nguyện thôi, cầu những điều tốt lành đối với mình và người thân, phát nguyện những điều tốt lành đối với xã hội, rồi chúng ta hồi hướng công đức cho những người thân và xã hội. Chúng ta nghĩ như thế là đủ rồi chưa? Đó là thiện chí, mà thiện chí chỉ là phần nhỏ của lòng từ bi, không là cái gì hết. Hồi hướng công đức là mở tâm của chúng ta đối với những người cần được chúng ta quan tâm, nó là phần nhỏ của từ bi thôi, không là cái gì hết á. Phải biến các cái phát nguyện đó, các cái hồi hướng công đức đó trở thành các hành động cụ thể thì mới làm được Phật sự và thiện sự. Hồi hướng công đức thì công đức mình vẫn còn nguyên, không mất đi đâu hết. Mình hồi hướng công đức mình cho những người mình quan tâm thì người đó cũng chưa chắc là hưởng được cái gì. Ví dụ như ngày hôm nay các quý Phật tử đến chùa Ngư Tử tham dự cái sinh hoạt định kỳ do thầy Quảng Bảo lãnh đạo, thì lúc đó quý vị thấy cái này nó hay được hay quá, cái mình mới ngồi tôi xin hồi hướng công đức nghe pháp này cho chồng tôi ở nhà, con tôi ở nhà, thì chồng và con cũng đối pháp thôi, có nghe trực tiếp đâu biết cái gì. Thay vì đó mình đó là hồi hướng công đức nghe pháp cho chồng và con ở nhà và người thân ở nhà, thì lần sau khi nghe thầy sư phụ của mình nói rằng là có một giảng sư đến, có chương trình sư phụ tôi học, chúng ta khích lệ và dẫn dắt người thân cùng đến nghe, đó là trải nghiệm trực tiếp, thụ hưởng trực tiếp. Hồi là xoay lại, hướng là hướng đến, hồi hướng là xoay cổ hướng về một người nào đó, đó là thể hiện sự quan tâm thôi. Nó đánh mất đi cái sự băng giá, cái sự thờ ơ, cái sự vô cảm của chúng ta đối với cuộc đời thôi. Để chúng ta có được cái tình thương, có được cái lòng từ bi, có tâm nhân ái, có thái độ vị tha, có tâm vô ngã thôi, mới là cái sự bắt đầu. Mà bắt đầu là một phương tiện, chứ không phải là cú kính. Chúng ta phải nỗ lực làm có phương pháp dẫn dắt người thân mình đến, để cùng đến bờ bên kia ha. Đó là kết quả an lạc, hạnh phúc. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là đạt được nước bàn. Nước bàn là hạnh phúc không còn bị điều kiện hóa, không bị vô thường hóa, không bị thay đổi nữa, không bị tụt giảm nữa, không bị lùi sụp nữa. Cho nên chúng ta phải dẫn dắt họ đến được bờ bên kia. Thì đó là hai hình ảnh ẩn dụ rất là quen thuộc nói về phương tiện và cứu cánh trong Phật giáo, để chúng ta nhớ là đừng dừng lại ở phương tiện, đừng hài lòng ở phương tiện, dù là phương tiện tốt nhất, chúng ta phải hướng đến cái cứu kính, cái mục đích. Điều 4, tháo dỡ phương tiện để không gây trở ngại cho cứu kính. Trong vòng gần một năm qua đó, thì các quý Phật tử tại chùa Ngư Tử đang sinh hoạt dưới mái tôn giả tạm, diện tích khoảng 200 mét vuông, có sức chứa khoảng 300 người sinh hoạt đó. Đến lúc mà thầy trụ trì khởi xướng xây dựng cái ngôi chùa mới và động thổ đó, thì chúng ta phải tháo dỡ. Nó có đất ở vị trí quan trọng để làm cái chánh điện mới chứ. Còn nếu như chúng ta để luôn cái nhà tạm này thì chúng ta không xây cái chùa mới được. Ngoài trừ là chúng ta xây chùa mới ở một cái vị trí mới, chứ không phải ở vị trí này. Nếu như thầy trụ trì sẽ chọn một cái địa điểm khác ở trong cái lô đất gần 6.000 mét vuông này để xây cái chánh điện mới lớn hơn, thì cái nhà tạm này chúng ta vẫn sử dụng được. Và khi xây cái ngôi chùa mới đó, ở vị trí mới đó, thì nhà thầu đó phải lắp ráp cái giàn giá để xây dựng nó chứ. Phải có cái giàn giá mới có thể làm được. Thứ nhất đó là bê tông cốt sắt, làm cột, làm đà, làm sàn. Rồi đến giai đoạn hoàn thiện đó thì phải làm trang trí nội thất bên trong và ở bên ngoài. Song song với cái đó thì phải làm hệ thống MI, tức là điện, nước. Sau khi làm tất cả những thứ này rồi, ngôi chùa được hoàn chỉnh rồi đó, muốn sử dụng thì chúng ta phải tháo dỡ hết tất cả các giàn giá và cốt pha. Bằng không á, ngôi chùa trở nên vô ích, vì vô nó bị vướng kẹt không sinh hoạt được. Cũng tương tự như thế, khi chúng ta đi đến được cái cú kính rồi, chúng ta phải tháo dỡ các cái giàn giáo, hoặc muốn gọi là đi đến được cú kính thì chúng ta phải dừng lại các phương tiện đã được gọi là giả lập tạm thời như là một cái công cụ để phục vụ cho một cái giai đoạn nhất định nào đó, thì chúng ta mới đạt được cú kính. Trong kinh Phật có đưa cái hình ảnh như thế này nè: phải nhấc chân ra khỏi cái cấp thang mà chúng ta đang đứng, chúng ta mới có cơ hội bước lên cái cấp thang kế tiếp. Phải nhấc chân lên đến lầu 2 thì chúng ta mới rời khỏi được lầu 1. Phải nhấc chân đến lầu 100 thì chúng ta mới rời khỏi được lầu 99. Thế phải rời bỏ cái phương tiện dưới đất thì chúng ta mới đến được cái kết quả cao hơn. Mà dù không có phương tiện chúng ta không đạt được kết quả, nhưng mà dừng lại ở phương tiện đó thì chúng ta bị vướng kẹt lại, và do đó phương tiện bị vướng kẹt sẽ trở thành là một chướng ngại vật của cú kính, của cái mục tiêu cao quý. Áp dụng vào trong trị liệu y khoa đó, chúng ta phải tháo vào phương tiện để không trở ngại cho cú kính. Những người bị bệnh mất ngủ do căng thẳng lớn, do sầu bị lớn, do trầm cảm lớn, do tiếc của bị phá sản, bị giật dập, bị trộm cắp, thường được bác sĩ cho uống thuốc mất ngủ. Thuốc mất ngủ là một loại thuốc an thần có tác dụng phụ. Nó làm cho hệ thống thần kinh liên hệ đến giấc ngủ đó bị mệt mỏi đừ đặn đến độ không thể nào là không ngủ, vì nó là nó hành hạ hệ thống thần kinh. Cho nên đó, có thuốc thì chúng ta ngủ được, mà không có thuốc thì chúng ta không ngủ được. Và khi ngủ dậy đó, cái đầu mình nó mệt mỏi lừ đừ căng thẳng lắm. Nhưng mà nếu không ngủ nó còn mệt hơn, dẫn đến những cái chứng bệnh tâm thần hoang tưởng, thậm chí là bị điên loạn nữa là khác. Như vậy thuốc ngủ là một phương tiện để cho chúng ta có được giấc ngủ. Nhưng mà tiếp tục uống thuốc ngủ, chúng ta không giải quyết được vấn đề. Vì đến lúc nào đó thuốc đó sẽ bị lờn, bị nhàm, nó đòi hỏi đến tăng đô cao hơn. Vì đó chúng ta sẽ không thể có được sức khỏe trọn vẹn. Sức khỏe trọn vẹn ở đây là cú kính, và thuốc ngủ là một phương tiện. Và cái thuốc ngủ á, lúc đầu nó giúp đỡ mình, nhưng mà về sau nó trở ngại sức khỏe mình vì cái tác dụng phụ của nó. Do đó đó, chúng ta phải nỗ lực trị bệnh mất ngủ bằng những phương pháp không sử dụng đến thuốc ngủ. Phật giáo giúp chúng ta những cái trị liệu có hiệu quả này. Cái cách đầu tiên mà mình cần phải làm là gì? đó là phải phân tích được nguyên nhân nào mình bị mất ngủ. Hiện nay là chúng tôi là chuyên điều trị bệnh ma nhập, mà thực chất đó là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Từ năm 1992 nay đã 23 năm rồi. Trung bình mỗi ngày có 2 đến 3 trường hợp đến để điều trị. Họ rối loạn đa nhân cách, họ rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần quan tưởng, hoặc là thấp hơn chút xíu, nhẹ hơn đó là trầm cảm. Tất cả những thứ này nó đều có cái gốc rễ từ mất ngủ. Mất ngủ là một hệ quả của những cái sang chấn tâm lý, của những nỗi khổ niềm đau, của những bế tắc mà đương sự đã nỗ lực mà không thoát được, không tháo gỡ được, không hạ đặt nó xuống được, từ đó dẫn đến cái hậu quả này. Cho nên khi đến chúng tôi đó, ngoài việc chứng minh rằng là họ đang bị những cái chứng bệnh hoặc trầm cảm, hoặc quan tưởng, hoặc đa nhân cách, vân vân, thì chúng tôi còn phải gọi là hỏi họ những câu hỏi mà dựa vào những câu trả lời để chúng tôi suy luận được và kết luận được rằng là cái nguyên nhân dẫn đến mất ngủ của họ là cái gì. Phải truy được cái nguyên nhân đó và khắc phục được nó. Ví dụ có người tiếc của do bị quỵt hụi, tiếc hụi hụi. Rồi có nhiều người đó bị lừa đảo bằng những cái dịch vụ cho vay lãi cao. Mình đang nghèo mà nghe nói đó cho vay một tháng được 3%, có chỗ cho vay 5%, cao hơn ngân hàng đến 5-10 lần mà sao không thích được. Tôi đi về vận động người thân của mình, vay mượn người thân của mình để ăn lề cái trung gian đó. Rồi cuối cùng đó, khi mà luật pháp truy tố những cái kẻ lừa đảo đó ra đó, là rồi mình đó là ngồi mà khóc, rồi đó là bị dí nợ bởi những người tin tưởng vào mình, rồi là mình trở từ một người chủ nợ trở thành con nợ, tiền mắt trắng, rồi phải thiếu nợ những người thân của mình đó, không còn mảnh đất để mà sống, từ đó căng thẳng quá dẫn mất ngủ. Và có người do thất tình mà mất ngủ, có người do đánh bài mà mất ngủ, có người do nhậu nhẹt mất ngủ, có người do rượu bia ma túy mất ngủ, có người do chơi internet mất ngủ, có người do là thị phi nhiều quá mất ngủ, có người do giận dữ quá mất ngủ. Đủ loại các nguyên nhân dẫn đến mất ngủ. Mỗi người phải tự truy tìm ra nguyên nhân và khắc phục nguyên nhân đó, kết thúc nguyên nhân đó thì bệnh mất ngủ chấm hết. Còn không kết thúc các nguyên nhân dẫn đến mất ngủ thì uống thuốc đó, nó chỉ làm chúng ta ngủ trong trạng thái mệt mỏi thôi, còn sức khỏe trọn vẹn toàn hảo không bao giờ đạt được. Nói cách khác, thuốc mất ngủ là một trở ngại của sức khỏe, mặc dù nó giúp chúng ta được ngủ. Các phương tiện cũng thế. Về phương diện tuyệt đối đó, thì mỗi một phương tiện chính là một trở ngại vật của cái cú kính. Trong dòng thiền của Trung Quốc đó, thì có cái câu chuyện diễn ra giữa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng. Khi Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao y bát để cho Ngài Huệ Năng đó chính thức trở thành tổ thứ 6 của dòng thiền. Từ lúc đó đó, trong hội chúng tu học đó, khởi lên những cái không hài lòng, ganh tị, và có người đó là muốn truy sát Tổ Huệ Năng. Cho nên đó, Tổ Hoằng Nhẫn đó, phải giữa đêm đó, chèo thuyền đưa Ngài Năng qua sông để lánh nạn. Từ lúc đó đó, Tổ mới lấy y của mình phủ trùm lên Ngài Huệ Năng để che Ngài Huệ Năng để không bị phát hiện ra. Ngài Huệ Năng mới nói rằng là thầy hãy cho con cơ hội chèo để mà đưa thầy. Thì Tổ Hoằng Nhẫn mới nói rằng là vì ta là thầy của ông, để ta đã dẫn dắt ông, độ ông. Thì Ngài Huệ Năng mới trả lời bằng cách chê chữ đó mà khi mê đó là thầy độ, ngộ rồi đó thì con tự độ. Trong chữ Hán nó có hai chữ độ, một chữ độ không có bộ thủy ở bên tay trái và một chữ độ có bộ thủy bên tay trái. Chữ độ có bộ thủy là bơi qua sông hay là chèo qua bên sông, tức là nỗ lực tự thân có phương pháp. Còn chữ độ mà không có bộ thủy đó là cứu độ, tức mình giúp một người nào đó vượt qua một cái gì đó, gọi là độ. Thì ngày Huệ Năng á, chơi chữ á, là khi con còn mê đó là thầy độ con, thế thầy chở cho con qua bên sông, khi con ngộ rồi thì con phải tự độ. Nó dồn con cá nghĩa bóng và lẫn nghĩa đen, là con không cần thầy phải chèo để đưa con có thể tự chèo được và con có thể tự độ được bằng sự tu tập của mình. Tức là trong một chữ đồng âm nó có hai nghĩa, là tự cứu giúp và tự bê. Và cái câu này nó rất là phù hợp với lời dạy gốc của Đức Phật đó, trong kinh Pháp Cú đó: mỗi người hãy xây dựng hòn đảo cho chính mình, trong đời dương luân hồi mỗi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Còn các vị thầy của chúng ta đó là những người cung cấp chúng ta tấm bản đồ, đưa đường dẫn lối cho chúng ta đi ra, còn chúng ta phải tự đi. Chứ ông thầy ông không thể dìu mình đi được. Nếu ông dìu mình đó thì ông không thể dẫn được nhiều người được. Ông phải rảnh tay rảnh chân để cầm cái đuốc thôi, và dùng miệng để chỉ dẫn con đường, kêu gọi khích lệ tinh thần để mọi người cùng đi một lúc. Chứ nếu mà ông dìu một người nào đó thì ông sẽ không giúp cho những người còn lại được. Do đó đó, sau khi chúng ta được trao những tấm bản đồ để hướng đến cái cứu kính, mà mỗi bản đồ là một cái phương tiện, chúng ta phải tự mình là cứu độ mình. Cho đó nó mới bền vững và dài lòng. Các bậc cha mẹ phải giúp cho con em của mình có tinh thần tự lập, chứ đừng có giáo dục con em mình theo cái kép để trở thành công tử bộ, công chúa bộ. Và sau khi mình mất đi đó thì con cháu chúng ta nó sẽ bị hụt hẳn tinh thần, mất phương hướng, thiếu năng lực tự lập, và cái tài sản kế thừa nó sẽ tiêu hao rất là nhanh. Các triệu phú phương Tây ngày nay có khuynh hướng là gì? Di chúc thừa kế tài sản cho con cháu mình chỉ có 1%, 2% thôi, còn bao nhiêu là dành cho các hoạt động từ thiện hết, đủ sức để cho thế hệ kế thừa đó là tự sinh tồn được thôi, chứ không thể tự làm giàu, không thể đủ giàu được. Muốn giàu thì chúng phải nỗ lực để mà làm. Đó là cái cách giáo dục rất hay. Giống như người mẹ mấy năm tháng đầu thì cho bú mớm, rồi bắt đầu dìu dắt đứa con mình từng bước đi, rồi nó cũng té quỵ, ngã lăn ra đau nhức, rồi sau đó tập đi, từ từ đó đi được. Đó là chúng ta dìu dắt cho nó tự lập được. Rồi con chim mẹ mối mồm mốn mồi cho con chim con, để con chim con là tự ăn mồi được, rồi tập cho nó tự bay được. Người khỏe mạnh á thì không cần ngồi trên xe lăn, người khỏe chân á thì không đi bằng cái nạng, người sống khỏe thì không dùng đến dưỡng khí trong cái bình dưỡng oxy của bệnh viện. Chúng ta cũng phải tạo ra các phương tiện giáo dục thế nào đó để cho con em chúng ta có thể tự trưởng thành được, chứ không lệ thuộc vào mình nữa, để đạt được cái cứu kính bằng cái nỗ lực của chính nó. Và khi nó nỗ lực đi đến cái cứu kính đó, nó phải vẫy tay chào với các phương tiện đã qua. Ví dụ như các bà con Phật tử biết là vợ của mình đi rất mê tín dị đoan, tin vào bói toán, tin vào phong thủy, tin vào hên xui, mai rủi, không có ai có thể nói được á, thì giờ mình phải phương tiện lại phối hợp với thầy trụ trì, nói cái sở đoạn đó cho thầy trụ trì nghe, là dẫn cái người thân mình đến để thầy trụ trì là vận dụng cái phương tiện này để mà cứu độ cho người thân. Thì tới nơi đó thì thầy trụ trì vẫn dở sổ coi bói ra xem, mà thực tế không có coi gì hết đó. Nói theo nhân duyên thôi chứ không có nói theo coi bói, là mới dẫn dắt cho người ta mới vượt qua. Nó là phép Phật nhiệm màu, tin theo nhân quả là mọi việc đó được khắc phục được hết. Đức lớn đó là quỷ thần kinh sợ hết, không dám ảnh hưởng đến mình được. Thay vì mình lo nơm nớt sợ năm tháng ngày giờ tốt xấu, coi ngày coi giờ, thì chỉ cần là tu học Phật, làm các Phật sự, làm các thiện sự, chuyển được nghiệp là kết thúc. Cái uy đức của ông thầy nói đó làm cho người thân của Phật tử đó dễ tin hơn là chính Phật tử đó nói. Đó là chúng ta dẫn dắt bằng phương tiện. Hoặc là một cái phương tiện thấp hơn thì cũng giả vờ phối hợp với vị thầy, rồi cũng dùng những cái phương tiện coi bói đó để cho người ta đến chùa. Sau khi đến chùa một thời gian rồi, trở thành Phật tử rồi, từ từ thấm tương giao rồi đó, là ông thầy mới bắt đầu kết thúc các phương tiện đó, dừng lại các phương tiện đó, không còn làm nữa, để cho Phật tử đó trở thành là trưởng thành hơn, tiến bộ hơn. Giống như là từ lớp 1 trở thành Phật tử lớp 2, từ Phật tử cấp 1 lên thành Phật tử cấp 3, từ Phật tử cấp 3 lên thành đại học, từ Phật tử đại học lên thành Phật tử cao học, từ Phật tử cao học lên đến Phật tử tiến sĩ, vân vân. Tức là ông thầy phải có trách nhiệm tháo dỡ các phương tiện mà mình dẫn dắt sơ cơ cho đệ tử của mình, để nâng cái trình độ Phật pháp của Phật tử mình lên cao hơn. Đó là vị thầy có trách nhiệm. Chứ bằng không á, dừng lại ở các cái phương tiện mê tín hay là các phương tiện nó quá sơ đẳng đó, thì các Phật tử mình dậm chân tại chỗ và không có tiến bộ được. Và sau khi tiến bộ rồi đó, thì các Phật tử cùng phải phối hợp với thầy của mình, ủng hộ thầy của mình để tháo dỡ các phương tiện giả lập. Nhờ đó đó, tất cả chúng ta cùng đạt được cái cứu kính, đó là bờ bên kia. Bờ kia tượng trưng cho an lạc, hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất của nó là Niết Bàn, đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, đề tài phương tiện và cứu kính là hơi cao, nhưng mà dụng ý của thầy Quảng Bảo là muốn giúp cho các quý Phật tử đó nắm được điều này để năng động hơn trong việc Phật sự. Vì thầy giàu có giỏi cái nào đi nữa, cô không có đủ ba đầu sáu tay để mà coi sóc ba ngôi chùa, cần phải có các Phật sự xung phong tình nguyện cùng gánh vác công việc này. Thời gian mà thầy có mặt ở chùa A thì các Phật tử phải lo chùa B và chùa C. Khi thầy có mặt ở chùa B thì các Phật tử phải lo chùa A và chùa C. Khi Phật tử thầy có mặt ở chùa C thì các Phật tử phải chăm sóc ở chùa A và chùa B. Chứ đâu có hiện thân hết được, phân thân hết được. Do đó các Phật tử năng động sẽ cùng làm các cái công việc Phật sự với chùa. Và làm việc đó, đó là chúng ta đang hoàn thiện nhân cách cao thượng vĩ đại ở bản thân mình, và thông qua đó chúng ta giúp đỡ được rất nhiều người. Công đức đó là khó nghĩ bàn. Hãy cố gắng trở thành những người làm những việc khó làm, bên cạnh làm những việc đáng làm, để mọi phương tiện nỗ lực của chúng ta đều đạt được các cái cứu kính như ý, bao gồm cứu kính của hạnh phúc, an lạc trong cuộc đời, cứu kính của giác ngộ và chứng đắc trở thành các thánh quả. Chúng ta có thể chia ra mà hai ba cái cấp độ cứu kính đi: cứu kính giai đoạn 1, cứu kính giai đoạn 2, cứu kính giai đoạn 3, cứu kính giai đoạn 4, và cứu kính cuối cùng không còn gì có thể đạt được nữa là chứng đắc được quả Phật, trở thành như chính Đức Phật vậy. Nếu quý vị thấy lời đề nghị này là có thể làm được, cùng chung vai góp sức, chia sẻ chất xám, đóng góp tịnh tài, tịnh lực để làm cho ngôi chùa ngu tử được thành công, để làm các Phật sự với thầy của mình, để làm Phật sự cho Phật pháp và nhân sinh, thì xin tất cả chúng ta hãy cùng dâng cao tràng vỗ tay để phát nguyện này. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ